Ngày 26 tháng 3 năm 1978.
Ngoại cảnh tham sân qua phủ phàng, pháp luân thường chuyển tri thân an. Công phu tinh tấn càng minh mẫn, từ đạo giải đời pháp vãng an. Những cái ngoại cảnh mà mình tạo ra cho nhiều thì mình thấy càng tham sân, thì mình thấy phủ phàng. Là một người đâu có thể gánh cái giác nhiều chuyện tham sân được, nhưng mà các bạn tạo nhiều chuyện tham sân là các bạn phải gánh nhiều phủ phàng. Nhưng mà chúng ta tu thì pháp luân thường chuyển trí thân an. Cái pháp luân thường chuyển là chúng ta hít cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, đem vô hóa giải từ từ, nẻo hấp bị lô bịch ở bên trong được khai thông ra, thì lúc đó chúng ta thấy trí thân an. Cái hơi thở dài đắng đắng của trời đất đã ban bố cho chúng ta không ngừng, mà không có tận diệt được. Lúc nào cũng có sẵn cho những nhân quần để hướng và học hỏi tiến hóa. Công phu tinh tấn càng minh mẫn, chúng ta công phu, chúng ta biết khép mình, sửa chữa đâu đó cho nó ngay ngắn trật tự, thì càng minh mẫn, càng sáng suốt thêm. Từ đạo giải đời pháp vạn an, chúng ta thấy được, đạt được cái thanh, được cái sáng suốt, thì chúng ta dồn tới đời, thì cái công chuyện đó là do trong thiên ý sắp đặt. Chúng ta thấy cái pháp hành chúng ta luôn luôn vạn an, phải tu, chấp nhận và tiên, chỉ biết có nhiều đó thôi. Vạn an chẳng có mơ màng, chăm lo tự sửa, lập đàn yên vui, thì nơi nào nó cũng bình an. Nó chấp nhận là nó sáng suốt, sắp chấp nhận là xây dựng tiến hóa đi lên, không có mơ màng ước mơ tham hận của ai nữa hết. Chăm lo tự sửa, lập đàn yên vui, chăm lo tự sửa, tự xây dựng lên sáng suốt, mình lập đàn yên vui càng ngày càng thông minh thêm. Thế gian lâm tri lâm mùi, mưu mô tham hận tự vùi lấy thân. Ở thế gian lâm tri lâm mùi, người bày cái này kẻ động cái nọ, làm lỗng sổng nội tâm, mưu mô tham hận càng ngày càng giận hờn thêm, thì tự vùi lấy thân, làm cho mình càng khổ thêm, càng nặng trược thêm. Luật trời tiến giải cân phân, đường nào cũng phải vay lần trả vay. Luật trời thì lúc nào cũng cân phân, có vay là có trả. Trược thanh phân minh, cho nên các bạn không bao giờ bạn vay mà bạn không trả. Không trả ở kiếp này cũng trả kiếp sau, không trả bữa nay cũng phải trả ngày mai. Duyên tình đạo đạt hàng ngày, sửa sai tự tiến khỏi bày khổ tâm. Mình duyên tình đạo đạt hàng ngày là mình duyên tình, là mình đi trong cái sáng suốt thanh tịnh nhẹ, mình hiểu cái tình đời rõ ràng và mình đạt tới cái sự sáng suốt hàng ngày. Sửa sai tự tiến khỏi bày khổ tâm, đừng có bày những động loạn. Mình chính mình sai, chẳng có ai sai. Mình càng ngày càng sáng suốt thêm, khỏi bày khổ tâm, đừng có làm chuyện vọng động cho mình nữa. Nay còn mai mất khỏi tầm, trong không lại có tự thầm dựng xây. Bữa nay mình thấy còn, mà mai nó mất đi, chúng ta cũng không có bận lo. Trong không lại có, cho chắc mọi bạn chỉ biết tu, biết sửa bạn, thì tự nhiên nó sẽ có trở lòng lại. Các bạn thấy cộng đồng trời đất đã cho bạn hơi thở và có mọi cơ năng trong bản thể quyền diệu, mà các bạn chịu tu thì tự thầm dựng xây, luôn luôn các bạn sửa sai, trở nên thật thà thì tha hồ là hưởng, không sao. Tu thờ đạt phước hàng ngày, tâm thâm an lạc vui vầy nội tâm. Mình tu thì mình đạt phước hàng ngày. Phước là cái gì? Sự thanh nhẹ là phước. Mà càng ngày mỗi ngày các bạn chịu tu thì các bạn thấy thanh nhẹ, các bạn không cần chấp cái chuyện vọng động ở bên ngoài. Nhưng mà các bạn nuôi dưỡng sự thanh nhẹ ngay trên bộ đầu các bạn, cái phần thanh điển đó. Mà chúng ta càng dung dưỡng nó càng nhẹ nữa thì chúng ta thấy đạt phước hàng ngày. Phước là tôi không nghĩ chuyện sai lầm để kẹt với sự sai lầm, mà tôi nghĩ sự thanh cao để hương giải tất cả những sự sai lầm của nội tâm. Tâm thâm an lạc vui vầy nội tâm, cái tâm thân an lạc vui vầy nội tâm tôi thấy sung sướng, thấy được hưởng cái thanh điển du dương của trời đất. Bất tận bất diệt, điển là chánh giác phải tầm, nằm trên khối óc thẩm thâm diệu quyền đó, điển là chánh giác phải tầm. Cái phần thanh điển mà nó rút ngay trung tim bộ đầu của các bạn đó là chánh giác, mà nằm trên khối óc thẩm thâm diệu quyền, càng tiến thấy càng nhẹ. Càng tu các bạn mở một ly thì thử sự thông minh thấy nó tràn lan trên đầu óc và nó mở trí, nó khai tâm, nó thấy sự sai lầm của nó để sửa và tiến, nó càng mê tu hơn và càng mở hơn. Hòa đồng thiên ý đạt duyên, triển khai đạo pháp triền miên hiếu hòa. Mình hòa đồng thiên ý đạt duyên, mình hòa đồng thiên ý là hòa dòng giữa sự thanh nhẹ bên trên. Mình đạt duyên từ từ phân mở những sự rối loạn trong nội tâm, triển khai đạo pháp và tiền miên hiếu hòa. Mình triển khai đạo pháp, đạo là sự quân bình, pháp và tiến tới nữa để triền miên hiếu hòa, thấy cái gì thuận thả xây dựng tiến hóa lên trên thì chúng ta phải làm. Chúng ta phải nung nấu cái phần đó để tiến hóa. Vì người học hỏi ta bà, giúp người tiến hóa ta hòa nơi nơi. Mình vì người, mọi người đã vì mình, bây giờ mình phải vì người, mình phải ta bà nay đây mai đó để xây dựng trong tinh thần tình thương và đạo đức, giúp người tiến hóa ta bà nơi nơi, giúp cho mọi người được tiến hóa, được sáng suốt, nhận thức lấy nhiệm vụ của mình và thấy sự sáng suốt của mình, thì mình hòa nơi nơi, ở chỗ nào mình cũng sống ở trong tình thương của trời đất, tình thương của muôn loài vạn vật, thì lúc nào bạn cũng được cởi mở, tình thương cao đẹp sang ngờ đạo đời hai ngã do trời chuyển ban đó. Tình thương cao đẹp sang ngờ, lúc mà khi các bạn thực hành được rồi, các bạn thấy tình thương cao đẹp sang ngờ, bạn thấy rõ không? Bạn có cái cơ tạng duyên dáng, bạn có hơi thở vô cùng tận, đạo đời hai ngã do trời chuyển ban, lúc đó mình thấy rõ sự thanh cao đã ban bố cho chúng ta từ giờ phút khắc chứ không bao giờ bỏ chúng ta. Bình tâm đạt ly, khai màng hưởng cơ huyền diệu, pháp tràng tự minh. Mình bình tâm đạt lý, khai màng, khi mà bạn tu rồi thì tự nhiên bạn khai thông thì âm thanh bạn thao thao bất tuyệt, và lý trí bạn mở và hiểu này kia nọ, hiểu cái quyền cơ của trời đất, hưởng cơ huyền diệu, pháp tràng tự minh. Mình thấy rõ thế là công việc đã an bài sắp đặt từ lâu cho mọi người được tiến hóa. Từ cái khâu này tới cái khâu kia đều là trong chu trình tiến hóa, để cho phần hồn được vững và trưởng thành, hiểu mình để sửa, mới biết thương mọi người, mới biết thương nhân loại. Mọi người đều ý thức như vậy thì chúng ta thấy có cái cảnh thiên đàng rõ ràng trước mắt. Mọi người phải thực tiễn trong thực hành để hiểu mình và tiến hóa tới vô cùng tận trong tình thương của đạo đức. Thì tôi thấy thiết tưởng là nhân loại thương yêu biết bao nhiêu, không vì tư lợi, không vì ôm của cải mà đau khổ, nhưng mà chúng ta chỉ ôm tình thương và chân lý để mà sống. Bất cứ chân trời nào chúng ta cũng có thể sống được, phải thực hiện cho kỳ được cái sẵn có của chúng ta. Cái mắc nhất, quý nhất là hơi thở của các bạn, tiền bạc mua không được. Nào bây giờ các bạn có cái đó mà các bạn biết tiến theo cái phần đó là thanh điển, càng ngày càng nhẹ càng sáng suốt rồi, các bạn thấy cả một khối điển trên bộ đầu các bạn, và các bạn sẽ hưởng triền miên sung sướng, không ai lường gạt các bạn được, chính các bạn lường gạt các bạn mà thôi. Thì lúc đó các bạn trở về con người tự giác của xã hội, con người tự giác thật thà, ai cũng quý mến, đúng trong con đường chân chánh mọi người đang khao khát, có những người tốt và có những người thật thà. Thì chúng ta thực hành đây, trước hết là các bạn đạt tới sức khỏe, thứ nhì tâm tư các bạn được ổn định, thứ ba các bạn vị tha, các bạn vì mọi người cũng như mọi người đã vì bạn, ý thức rõ ràng một cái đường lối môi sinh của con người phải vì người, và phải nhận thức rõ mọi người đã vì mình. Thì lúc đó chúng ta êm vui và không làm những điều sai quấy, và không làm cho mọi người bận rộn, vì chúng ta phải tự giác tự hành và làm cho kỳ được những cái gì để cho mọi người được yên vui. Đó là cái phần hành tu tiến của các bạn đây. Rồi lần lần các bạn ý thức thế ra tội lỗi chính do các bạn đã tạo ra cho các bạn mà thôi. Khi mà mọi người chúng ta hiểu được tội lỗi rồi thì chúng ta chấp nhận tội lỗi. Người biết lỗi, biết xin lỗi và hiểu lỗi thì người đó nó càng sáng suốt và nhẹ nhàng hơn. Nó lại thông minh hơn, cởi mở hơn và nó thực thi trong tình thương rõ rệt hơn. Nhiều người có tội mà che tội, tham lam đủ thứ mà nói tôi hiền. Cái đó là tự gạt lấy họ. Còn đằng này không, đằng này chúng ta giải ra rồi chúng ta thấy rõ, trước kia chấp nhận tôi là một người tham lam, tôi là một con đồ, tôi một ác ôn, mà bây giờ tôi không thèm những cái thái độ đó nữa. Tôi phải trở về sự sáng suốt, tôi phải sống với cộng đồng, với mọi người vui vẻ, trong tinh thần giúp đỡ, quên mình vì mọi người. Đó, chúng ta mới là tu thực tiễn. Chứ đừng có nói rằng tôi tu đây rồi tôi hơn người ta ở chỗ nào. Không, bạn tu là bạn hành trước thiên hạ, thì bạn đi trước, bạn phải phục vụ mọi người. Bạn phải đem sự sáng suốt, bạn phải đem sự hiền hòa các bạn để hòa cảm mọi người. Bạn phải phục vụ tận tụy cho mọi người trong tình thương, tùy theo cái khả năng tiến hóa của tâm tư của các bạn. Chứ không nên lợi dụng cái sáng suốt đó mà để bóc lột người ta làm những này kia nọ sai lầm là không được. Đằng này chúng ta tu, chúng ta còn phải làm việc nhiều hơn cho mọi người. phải thực thi rõ rệt tình thương để cho mọi người tự thấy họ có thể thương trở về tình thương và đạo đức. Đó là cái cảnh đời đời sống yên vui của tâm lẫn thân của mọi người. Cảm ơn các bạn.
Thấy chưa? Thì lúc đó nó mới đi tới, mà đi tới thanh thản rồi, nó thấy nó yêu đời, là nó thấy nó thành, nó nhờ cái công năng công phu nó đạt sự sung sướng nhẹ nhàng. Nó muốn cho tất cả mọi người được nhẹ nhàng, nó muốn mọi người là nó, cho nên nó thực hiện từ bi. Vì lẽ đó, thấy không? Chứ con người đầy đủ quyền năng và đầy đủ cơ hội tiến hóa. Cho nên nếu mà chúng ta làm người, chúng không biết làm người, khổ, trách cứ sự khổ rồi đi tự tử chết cũng lắm. Đừng sao, không sao. Có chừng nào ai giết mình chết thì họ phải thọ lãnh cái đó, cái nghiệp đó. Còn mình chỉ cứ việc hành, tới đó chết cũng không sao. Nhưng mà mình làm một ngày phải làm điều tốt, bởi vì mình thực thi cái nhiệm vụ sáng suốt của cả con vũ trụ, phải làm tốt cho mọi người và giúp đỡ mọi người, không nên nghĩ sự tư kỷ và đối xử xấu với mọi người. Thì tự nhiên một người làm tới người mẹ rồi muốn mong muốn mình được tới cái tâm tốt đối với mọi người, cũng như mình đã thương yêu tất cả con em của mình, thấy không? Thì mình phải thực thi sao cho tốt hơn, để mọi người được dễ dãi hơn, và mình kính mến mọi người như mọi người sẽ kính mến mình. Đời đời hạnh phúc chứ gì nữa. Nhưng mà tại sao lại bây giờ cãi hai ba cái thì đầu óc nó lộn đi đâu mất hết. Thấy không? Mình cãi nhau cái thì nó mất thú vị hết rồi. Tại sao? Vì tới cái ngày giờ đó nó muốn dứt bỏ để nó đi, nhưng mà nó tìm một cái khác. Luôn luôn nó phải tìm một cái khác, bởi vì vay trả mà. Nên chúng ta tới đây vay trả rõ ràng. Không có người nào không có thấy rõ là mình đang trả nợ. Có con thì đang trả nợ. Cho nên tôi đã nói một cái bí thuyết chơi cho các bạn nghe rằng, cái ông kia, ông nuôi hai người ở như tôi đã thường nói. Mà một người ở kia nói mượn ở 100 lạng, thì người kia mượn 50 lạng. Thì người mượn 50 lạng nó ra, nó ngồi, nó nói ông cả ngày ông bắt tôi nhổ 3 cái cỏ làm hoài, ăn 2 bữa cơm. Rồi chừng nào tôi mới trả được 50 lạng cho ông. Rồi nó nghĩ, nó khóc, nó thấy nó khổ cực quá, không biết chừng nào mới thanh toán được. Nó mới ra, nó khóc lóc với ông chủ. Nó nói, dạ thưa ông, thôi ông cho con được tự do đi, để kiếp sau con làm trâu làm ngựa, con trả lại ông. À, rồi ông hỏi chứ, mày làm trâu làm ngựa làm sao trả được 50 lạng, mày cách nghĩa cái lý do mày trả sao nhé. Thì ông kia, ông nói như là, dạ thưa ông nuôi con 50% mà con phải làm 50%. Con phải làm rồi con mới ăn, mới trả cho ông được. Thấy không? Thì con trả hết cái kiếp con trâu con ngựa rồi con trả hết nợ ông rồi. Ông nghe có lý, nên mày phải nhớ, tao trả tự do mày phải nhớ. Rồi thằng kia nó nói, tao được xin được tự do rồi. Nói cho thằng kia nghe, thằng kia nó nói, tao cũng lên tao xin. Tao cũng có cái giải pháp cách nghĩa cho ông nghe rằng tao sẽ trả hết nợ cho ông. Thì lên nó cũng khóc lắm. Ông nói, nhà tao đã thiếu người dùng mà mày còn lên khóc lắm cái gì đó nữa. Nói thằng kia nó xin kiếp sau nó trả cho ông. Thì bây giờ con cũng xin kiếp sau con trả cho ông. Mà con nói ra xin ông đừng có giận. Thì ông thấy nó cũng khóc tội nghiệp, ông nói không, không giận đâu. Thì con cứ nói đi. Nói bây giờ con thiếu ông 100 lạng. Kiếp sau con xin thề với trời đất con làm cha ông. Mày thiếu tiền tao, mày làm cha ta. Nói dạ thưa ông, khi mà ông ra đời thì con lo 100%. Rồi tới lúc ông cưới vợ đi nữa, con cũng lo cháu ông nữa, trả luôn tiền lời. Thấy không? Đó, thì cái phận sự làm cha là trả nợ rõ ràng. 100%, nó đâu, ông đau bụng con cũng không chịu, mà ông bị mũi cắn con cũng không chịu. Rồi lớn con còn cưới vợ cho ông, cháu nó tới con phải bánh quà cháu nữa, thì phải con trả luôn cả tiền lời không? Còn thằng kia nó trả có 50% thôi, nó ít hơn, con trả nhiều hơn. À, ông nghe cái lý thả nó gì luôn. Thì bây giờ chúng ta ở trong này cũng là ở trong định luật vay trả mà thôi. Cái duyên nghiệp cũng định luật vay trả mà thôi. Người chưa tu, nghe chưa quân bình được tư tưởng nó, thì nhiều khi nó thấy nó yêu người này. Và nó không thích người kia. Cái nợ của nó phải trả. Nó thấy nó yêu cái anh đó tha thiết, không có anh đó tôi không có ăn được, không ngủ được. Và không có cô đó tôi không ăn được và không ngủ được. Tôi có thể nhảy xuống sông tôi tự tử chết. Thấy chưa? Cái nợ nó phải trả, bởi vì tiền kiếp nó đã hứa với nhau phải trả là phải cho nó trả. Rồi một thời gian nào đó trả hết nợ rồi thôi, nó cũng phải xa. Hồi đó ông nói bà không nghe, mà bà nói cũng chẳng, ông cũng chẳng nghe. Sau đó nó lại lạc rồi, nó xong rồi, nó dứt rồi. À, cho nên còn người tu về đạo nó khác. Nó quân định tư tưởng rồi thì thấy ai cũng vậy. Nó thấy nợ còn nhiều hơn người tầm thường. Người tầm thường nó chuyển tới một phần đó thôi. Còn cái người tu nó thấy nợ các càng không vũ trụ. Nó phải trả cho tất cả nhân loại vạn linh. Cho nên còn một thì giờ ăn một chén cơm, nó phải xứng đáng trong một chén cơm nó ăn. Và nó sẽ giải thích cho người ta biết để người ta tự giải thoát. Thì người tu nợ nhiều hơn người chưa tu. Mà cái nợ người tu đó nó phải trả rất nhiều. Mà trả nhiều chừng nào thì nó được sáng suốt chừng ấy. Còn người đời trả có một phần, chỉ sáng suốt một phần thôi. Người đạo trả nhiều lắm và sẽ được sáng suốt đời đời. Đó. Như bây giờ tôi ở đây, tôi nói tôi thiếu nợ các bạn quá nhiều. Tôi không có đi rủ các bạn mà các bạn cứ tới đây đòi nợ tôi hoài. Tôi có ông Tám thấy tôi vui, tôi có ông Tám thấy tôi cũng như là ông Tám. Tôi có ông Tám tôi thấy tôi có tình thương đối với gia đình. Tôi có ông Tám tôi thấy tất cả mọi người đều là tôi. Thấy không? Nhưng mà ông Tám phải trả cái điều đó. Ông Tám phải tu thiệt nhiều để ông Tám giải thích ngay trong tâm tư của các bạn. Và để hiểu ngay tâm tư các bạn để các bạn tự dẫn tiến với các bạn. Thì cái trả về phần ông Tám trả là ông Tám mắc nợ càng không vũ trụ về thanh điển. Thì ông Tám phải trả bằng thanh điển. Mà mỗi đêm ông Tám cũng hụt hạt đi làm ăn, đi kiếm thanh điển về rồi bây giờ cũng phải trả lại cho mọi người. Thấy không? Đó. Cho nên người tu chúng ta còn làm việc nhiều hơn. Làm việc các càng không vũ trụ. Đem cái tâm tư thanh suốt cho mọi người. Để mọi người tự nhận định sự sáng suốt. Và thương yêu nhau. Gần gũi nhau trong tinh thần xây dựng cởi mở và tiến tới đời đời của phần hồn sáng suốt. Nhưng mà người trả đó là người truyền pháp phải sáng suốt hơn mới là chuyển được. Cho nên phải tu nhiều hơn. Còn nếu tôi làm biến, tôi đâu có được cái này. Tôi phải siêng năng hơn, tôi phải tinh tấn hơn, tôi phải nghiên cứu nhiều hơn, tôi phải thực hành nhiều hơn. Thấy không? Đó. Rồi cái sự sáng suốt đó là cái tình thương của các bạn. Mỗi người chúng ta ai cũng có sự êm dịu trong nội tâm, đó là tình thương. Mà cái thanh điển nó thiêu gợi tâm hồn rúng động sự êm dịu của các bạn. Mọi người được hưởng như ta đã và đang hưởng. Thấy không? Thì cái tình thương cao quý, tình thương đạo đức đời đời đó không có gì có thể cắt đứt được. Bởi vì mọi người đều có, con thú nó cũng có mà. Nó biết thương yêu nhau, nó biết làm tổ nuôi con nó, thấy chưa? À, nó biết dìu dắt con nó trong lúc thơ ấu, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta người đạo thì phải dìu dắt những người mắng tôi. Cho nên các bạn tới đây với tôi, nhưng mà tôi phải tới với các bạn trong thâu đêm. Nhưng mà mấy ai đã hiểu được, bởi vì người chưa được thanh nhẹ. Thì cái sự cực khổ đó tôi không có so tính với các bạn, nhưng mà tôi vẫn làm và tôi thấy tôi sung sướng và tôi thấy tôi càng sáng suốt hơn. Nhiệm vụ tôi làm nhiều chừng nào tôi cởi mở chừng ấy. Tôi làm nhiều chừng nào tôi thấy con người tôi nó sáng thông suốt chừng ấy. Và tôi thấy mọi người sẽ từ từ được chuyển an tâm hơn. Và do sự công phu, sự cương quyết công phu hành đạo của tôi mới có được ngày này. Còn nếu tôi là lười biếng bê tha thì chắc là tôi ngồi ghế này tôi chắc rung mà nãy giờ không nói chuyện được. Thấy không? Cái sự chân chánh giữa thần nhãn của các bạn đang chiếu tới tôi là phải đòi hỏi sự tinh tấn của tôi. Nếu các bạn đang chiếu đến tôi mà các bạn đâu có mong muốn tôi trở nên một người trần trược dơ dáy, thấy chưa? Muốn tôi có một sự thanh suốt để cho các bạn hưởng và các bạn tiến gần tới tôi nhiều hơn. Đó. Cho nên người đạo phải mắc nợ nhiều hơn bây giờ đó. Và phải trả nhiều hơn thì mới kêu bằng đóng góp cho các con vũ trụ. Sáng suốt rồi, hiểu sự sai lầm và hiểu được cái nguyên năng của tham sân si hỉ nộ ái ố dục, và hiểu rõ cái chân lý của tham sân si hỉ nộ ái ố dục là người tự giác, đúng Huệ Năng nói đúng. Đó. Mình tự giác rồi là một vị Phật. Con người hiểu được sự sai lầm, mình tâm kiên tâm như vậy. Còn sức vía sức hồn chưa phải đạt pháp đâu, không phải đạt pháp đâu. Sức vía sức hồn là những phần nhẹ xuất ra vậy thôi, nhưng mà con nó đi ở giới nào hạ trung thượng ba giới, rồi tu một thời gian mới dòm trở lại bên trong, mới kêu mà đi tới bên tâm kiên tâm, rồi hiểu cái chân lý, hiểu cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục là gì, tại sao chúng ta mọi người phải mang cái đó. Mà chúng ta ở trong cái lầm than là vì tham, tham mà không biết tham, sân mà không biết sân, si không biết si, đó, dục không biết dục. Dục về tư kỷ thì không được, mà tham về tư kỷ cũng không xong. Tham cho càng khôn vũ trụ, tham cho muôn loài vạn vật, chúng ta là tiến bộ. Sân đặt bàn đạp cho tất cả mọi người tiến hóa, đó mới là đúng. Đó. Cho nên nhiều người không hiểu tham mà chỉ tham cái eo hẹp, thành ra tự mình phỉnh mình và tự mình thù nhát mình đó thôi. Rồi tham sân quý tử không biết cái quyền năng căn gọi của ta, mà đâm ra lộn xộn là vì vậy. Giải thoát là tiến hóa tới vô cùng tận, đều có mặt và trái mới là giải thoát. Không có cần đơn, nhưng mà muốn cái thai cho tốt thì kiểm nghiệm Nam Mô Di Đà Phật là đem sự sáng suốt, chú ý chuyển vô trong thai, thì sau này đứa bé nó tốt lắm, mà nó không có gây gỗ ở gia đình, không có bị cộng đồng. Mong sao chúng ta được tiến hóa lên cái trình độ đó để hưởng đời đời thì có bị nhiêu được không? Không có cái gì lợi dụng. Nếu các bạn mà nghe sai và lọc sai về đời thì các bạn sẽ bị lợi dụng. Hiểu chưa? Đằng này không chịu sự lợi dụng, không chịu sự mê tín, không chịu sự chấp, mà chịu tình thương và đạo đức. Nhồi quá trong đau khổ, trong buồn bực, đi cho hết lối thoát là đi tới vô cùng tận của sự đau khổ rồi, chúng ta mới bước vô trong môi trường tiến hóa trở về căn bản của Phật học. Cho nên những người đau khổ luôn luôn thích tu về Phật và hướng về Phật, hướng về mọi sự sanh thanh tịnh để tiến tới giải thoát. Mà mình có tâm từ bi để độ cho cửu nguyền thất tổ thì mình phải nắm cái pháp đó để tu thêm. Càng tu càng thanh càng nhẹ thì càng độ được nhiều nơi và nhiều giới. Cho nên con người khổ ở thế gian, khi chúng ta ý thức được chúng ta xuống thế gian đây là học hỏi và để tiến hóa, mà chúng ta được nhồi quả trả nghiệp mau lẹ hơn, thì chúng ta, phần hồn của chúng ta sẽ được tiến hóa nhanh nhẹ hơn. Rồi giữ cái pháp để tu thì chúng ta sẽ được hưởng cái phước triền miên hơn. Cho nên cái người đau khổ là môi trường tiến hóa của phần hồn. Mà có cơ hội nghe được cái âm thanh xúc động được con tim để mình tự ý thức với mình và trở về căn bản vô cùng tận để tu trong triền miên thanh tịnh, thì mọi người phải cố gắng tự hành mới được. Cho nên khi mà ý thức được rồi thì chúng ta tu nó rất dễ. Chúng ta thấy chúng ta vô cùng tận chưa? Hồi nào chúng ta là con gái sung sướng, nay có chồng rồi bị khắc khe, bị đủ thứ, nhưng mà chúng ta vẫn qua để ngày ngộ được đạo pháp. Thấy chúng ta vô cùng tận chưa? Đi tới một cái chương trình khó khăn hết sức, nhưng mà chúng ta cũng ngộ được từ bi và đạo pháp. Thì từ đây đi chúng ta sẽ thực hiện từ bi và chuyển pháp cho mọi người, hỏi cái vinh dự nào hay hơn.
Cho nên tôi khuyên nên cố gắng tu đi và giữ pháp này để tu và độ cho tất cả những người thân. Tu nhiều chừng nào thì sự liên quan đó sẽ được tăng trưởng và thăng hoa tốt đẹp hơn và cởi mở hơn, sang suốt hơn. Hỏi sao? Sự liên quan của chúng ta không bao giờ dứt. Sự liên quan của mỗi người hiện tại là liên quan của càn khôn vũ trụ. Mà mọi người ý thức được sự sáng suốt và ý thức rõ cái siêu nhiên mà tôi đã giải thích hồi nãy là cân bằng. Thì sự siêu nhiên đó mọi người đều có, chứ không phải nơi ông sư có mà nơi ông Phật có, mà chính con người chịu hành mới có. Cho nên các bạn có rất cái cơ duyên rất lành được gặp người thế gian chịu thực hành và đem lại sự thật cho các bạn. Và các bạn sẽ thấy các bạn trở về một vị Phật tự giác không có khó khăn. Bởi vì sao? Chúng ta không thấy thì chúng ta mới động. Mà ta thấy rồi thì chúng ta đâu có động. Như là thơ nói hồi nãy đây là muốn cầu xin cho ông nội, nhưng mà không thấy ông nội là có ai cầu xin cho mình rồi mình cũng động. Mình thực thi đi, mình tu đi để mình gặp ông nội và giải thoát cho ông nội thì chúng ta mới hết động. Nhưng mà các bạn từ trong động mà ra, đi trong động mà đạt tới cái tịnh, ở trong tâm tối mà tìm được cái ánh sáng, cái đó mới là đời đời của các bạn. Còn nếu mà người khác đưa tay dắt các bạn đi rồi các bạn không chịu đi, các bạn vẫn ở lại mãi mãi. Cho nên có cái ảnh hưởng rất tốt. Và trời đất đã sắp đặt những cái cơ duyên nhồi quả cho mọi người để mọi người tiến hóa và ý thức mình và thấy rõ mình là vô cùng tận, thấy rõ mình là tự hào sẽ đi tới mãi mãi đời đời không bị tiêu diệt. Đó nói về phần hồn. Cho nên phần hồn căn bản của cửu quyền thất tổ của chúng ta cũng như chúng ta, nhưng mà mê muội hay là sáng suốt đó thôi. Nếu chúng ta sáng suốt thì chúng ta có thể gửi tư tưởng lành đến những phần hồn đó, còn hơn nhờ người khác cầu nguyện hay là người khác có khả năng đem đi nữa mình cũng không thấy, trong đó mình vẫn vận động. Tôi khuyên các bạn muốn làm điều đó nên thực hành tu để tự đạt kết quả tốt, nhiên hậu đóng góp cho đời lãnh đạo, vay pháp trả pháp, giúp cho mọi người họ tự thức giác và tự thấy, hơn là mình đi làm thầy thế nào, làm thầy thế nào, làm thầy thế nào, làm thầy thế nào.